Qua thánh giá tới vinh quang. Suy niệm của Đức Cố Giám mục Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm. Chúng ta hết thảy đều biết, hôm Đức Giêsu chịu chết trên thập giá, chỉ có mấy bạn hữu nghĩa thiết của Người đứng gần. Họ là những người yếu đuối, nghèo khó, chẳng ai biết phải làm gì. Mày thầy có các ông Giuse và Nicodemo đi xin Philato cho phép hạ xác Chúa xuống và táng trong huyệt. Còn thập giá của Người thì chẳng ai để ý đến. Sau ngày phục sinh, các môn đệ cũng chỉ bận đầu với việc Chúa sống lại. Và với ơn trợ giúp của Thánh Thần, họ bắt đầu đi rao giảng ở mọi nơi. Người ta quan tâm đến việc xây dựng các giáo đoàn và lo nhớ lại giáo huấn cũng như cuộc đời của Chúa Giêsu, chứ những di vật và kỷ niệm vật chất của Người không ai để ý. Cho đến khi có nhiều người ở xa đất thánh đã tòng giáo và muốn có điều kiện hành hương những nơi Chúa đã sinh sống, việc thu lượm những di vật kỷ niệm của Chúa trở thành một cuộc săn tìm. Chính trong hoàn cảnh ấy, người ta nghĩ rằng đã tìm lại được cây thập giá mà Chúa đã vác và đã nằm trên khi bị đóng đinh. Lập tức hình cụ ấy đã trở thành vật thánh, thập giá trở thành thánh giá và người ta suy tôn kính mến. Lễ hôm nay muốn nhắc lại kỷ niệm này, hội thánh thúc giục con cái đến với thánh giá, bắt chước các tín hữu khi mới tìm lại được cây gỗ đã đóng đinh Chúa Giêsu, để nơi cây thánh giá mà hàng ngày vì quá quen không còn ý nghĩa bao nhiêu, chúng ta được dịp khám phá lại giá trị vinh quang cao cả của nó. Phụng vụ giúp chúng ta ba bài đọc để suy nghĩ, ba bài thường thôi nhưng hàm chứa biết bao sự thật. Mục A, câu chuyện rắn đồng. Bài sách Dân Số kể lại một câu chuyện mà nếu không có bài tin mừng hôm nay thì hầu chắc đã chẳng được mấy ai để ý. Đó là chuyện con cái Israel hồi đó đang đi loanh quanh trong sa mạc để hướng về đất hứa. Một hôm họ bị rắn lửa cắn quá nhiều, Môi-se theo lệnh Chúa dựng lên một con rắn đồng để chữa họ. Câu chuyện vắn tắt quá, ai tin thì nghĩ đây là một phép lạ, còn ai không tin có thể cho rằng tác giả sách thánh đã bịa đặt. Nhưng một chữ viết ở thời xưa vẫn có giá trị, và thường ý nghĩa của nó không hiện ra tức khắc. Các khoa học lịch sử, địa dư, văn minh, tôn giáo có thể cung cấp cho chúng ta ngày nay nhiều yếu tố quý giá để hiểu câu chuyện này. Việc có nhiều rắn lửa trong sa mạc là điều có thật. Đó là loại rắn độc cắn chết người. Nhưng đồng thời ở các mỏ đồng gần đó, người ta cũng mới tìm được nhiều hình rắn đồng. Đó là hình ảnh một vị thần của dân ngoại nổi tiếng có sức chữa lành bệnh tật. Như vậy chắc chắn ngày xưa khi bị rắn lửa cắn, người ta đã khẩn cầu vị thần này. Và cũng như ngày nay khi mắc bệnh, người ta đi tìm dược liệu. Và nhiều tiệm bào chế vẫn trình bày hình một con rắn. Môi-se dẫn con cái Israel đi qua nhiều dân ngoại. Chắc chắn họ đã thấy các dân này thờ thần rắn để được khỏi bệnh. Và chắc chắn khi bị đau yếu, con cái Israel cũng bị cám dỗ chạy đến với vị thần nổi tiếng này. Môi-se coi đó như là một nguy hiểm cho tôn giáo độc thần. Ông thấy có bổn phận phải mở mắt và dạy dỗ dân. Có lẽ khi nhiều người trong họ bị rắn lửa cắn là dịp để ông giải quyết vấn đề. Chúng ta hãy đọc câu chuyện của bài sách Dân Số trong viễn tượng ấy. Rõ ràng có nhiều bài học tôn giáo trong câu chuyện này. Và phải nói, đây là lời Chúa dạy dỗ dân về mặt đạo đức đi từ một câu chuyện, chứ không phải là bài chỉ muốn tường thuật câu chuyện ấy. Trước hết chúng ta được biết vì sao con cái Israel bị rắn lửa cắn. Họ muốn bỏ Chúa, bỏ con đường đi tới tự do để trở về mảnh đất nô lệ. Họ phàn nàn đã nghe Môi-se và Chúa để đi tìm đất hứa. Giả như họ cứ ở lại Ai Cập thì làm gì phải cảnh ngộ này. Gối mỏi chân trồn, nước uống thiếu hụt, thức ăn chán ngấy. Họ đã quên ơn giải phóng, tỏ ra bạc nhược trước khó khăn và bất trung, thất tín với giao ước. Đã đành có khó khăn vất vả, nhưng Chúa không toàn năng và đáng tin tưởng sao? Vì sao không phấn đấu để cứ tin Người và Môsê, vị môn sứ của Người? Phàn nàn, trách móc là điều không tốt. Muốn bỏ Chúa để trở về đời sống cũ là phản bội. Rắn lừa bỏ ra cắn những kẻ kêu trách là hình phạt Chúa gửi đến. Bệnh tật và các sự dữ ở đời đều do tội lỗi. Đó là bài học thứ nhất của câu chuyện hôm nay. Nhưng tội lỗi và sự chết không có tiếng nói cuối cùng. Con cái Israel đã nhận ra bài học Chúa dạy. Họ đến với Môsê thú nhận tội lỗi và nhờ ông khẩn cầu lòng Chúa tha thứ. Họ để lại cho hậu thế bài học sám hối ăn năn. Chúa rộng lòng tha thứ, dạy Môsê làm hình một con rắn đồng treo lên một cây sào để ai bị rắn cắn nhìn vào sẽ được khỏi bệnh. Như vậy, rắn đồng không phải là thần thánh mà chỉ là dấu hiệu hoặc khí cụ Thiên Chúa dùng. Chính Người chữa lành người ta khi họ ăn năn hối cải trở về với Người. Con cái Israel đã hiểu như vậy. Về sau, mỗi lần có khốn khó ập tới, các ngôn sứ của Chúa chỉ cần kêu gọi thống hối ăn năn chứ không cần treo lên một dấu hiệu nào nữa. Chẳng bao giờ người Do Thái thờ thần rắn như nhiều người lân bang. Câu chuyện con rắn đồng hầu như không còn được nói đến nữa. Ngược lại, dần dần người ta cảm thấy rằng chẳng có gì có thể chữa dứt được thứ bệnh của con cái Israel, thứ bệnh tội lỗi mà các ngôn sứ làm cách nào cũng không ngăn ngừa nổi. Các lễ thiêu và kinh nguyện sáng chiều không sao rửa sạch tội lỗi của dân cứng đầu hay kêu trách. Cuối cùng, người ta chỉ còn biết đợi cánh tay uy hùng của Chúa. Chính Người phải ra tay cứu độ mới được. Bất cứ người Do Thái đạo đức nào cũng nghĩ như vậy. Và Nicodemo, khi đến với Đức Giêsu ban đêm, cũng chỉ muốn được hiểu biết thêm về kế hoạch cứu độ này. Chúng ta hãy nghe Chúa dạy dỗ trong bài tin mừng. Mục B. Ý tưởng về thập giá. Nicodemo là một biệt phái. Ông còn là đầu mục trong dân, tức là có chân trong hội đồng tối cao. Nhưng ông không nghĩ như đồng bạn về Đức Giêsu. Đối với Người, ông có lòng tôn kính và muốn được Người chỉ dẫn đường lối cứu độ. Người bảo ông, muốn nhìn thấy nước Thiên Chúa, người ta phải sinh lại. Ông bỡ ngỡ và lo sợ, già như ông, làm sao có thể sinh lại được? Thấy vậy, Đức Giêsu phải cắt nghĩa rõ hơn cho ông về đường lối cứu độ của Thiên Chúa. Người nói, như Môsê dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ bị dương cao như vậy. Có thể Nicodemo đã bắt được ý của Chúa. Ông là người học rộng, biết nhiều. Ông là bậc làm thầy của Israel. Nên không những ông đã biết câu chuyện rắn đồng trong sách Dân Số, mà có thể ông còn nhớ cả lời bàn của sách Khôn Ngoan về câu chuyện ấy. Sách viết, kẻ nào quay lại nhìn thì được cứu, không phải nhờ điều thấy, nhưng là nhờ Người là đấng cứu chữa mọi người. Phải, ơn cứu độ thì bởi Chúa, nhưng con rắn đồng kia cũng là dấu hiệu độ sinh. Dấu hiệu này, bây giờ Đức Giêsu nói, sẽ là con người khi bị dương cao. Và đó là mặc khải hôm nay Người ban cho Nicodemo. Chắc chắn ông đã không thắc mắc gì về từ ngữ con người. Đã nhiều lần Đức Giêsu dùng kiểu nói ấy để ám chỉ mình. Nhưng việc con người sẽ bị dương cao là điều mới lạ hoàn toàn đối với ông. Nó còn là điều mầu nhiệm nữa. Chúng ta có thể chắc chắn rằng hôm đó ra về ông đã chẳng hiểu bao nhiêu, và luôn luôn nó sẽ là một tư tưởng ám ảnh ông cho đến ngày sự thật ấy xảy ra. Quả vậy, cho dù ông thông thạo Kinh Thánh và biết những đoạn Isaiah về người tôi tớ đau khổ, hoặc lời sấm của Zacharia viết rằng chúng sẽ nhìn lên người chúng đã đâm. Hôm nay nói chuyện với Đức Giêsu, Nicodemo vẫn chưa hình dung được sự thật. Còn Đức Giêsu, người đã không tiếc lời với ông, người đã gieo vào lòng ông những điều cần thiết để sau này sẽ giúp ông hiểu. Người muốn nói với ông rằng, dấu hiệu độ sinh sau này sẽ là con người khi bị treo trên thập giá. Nhưng ông chưa mang nổi một sự thật như vậy. Giống như Phêrô, khi nghe nói cũng không chịu được và xin Chúa từ nay đừng nói như vậy nữa. Tuy nhiên, đó vẫn là sự thật cứu độ, sự thật duy nhất có thể cứu độ người ta. Đức Giêsu đã phải làm cho mọi người hiểu, và hôm nay người cố gắng giúp Nicodemo. Người cho ông biết, đứng trước thập giá của người sau này, chỉ ai tin mới được sự sống đời đời. Không gì có thể giải thích được đường lối cứu độ của Thiên Chúa đâu, chỉ có lòng tin mà thôi. Lòng tin sẽ là ánh mắt nhìn vào dấu hiệu độ sinh. Không có lòng tin này, người Do Thái đi qua sẽ thấy thập giá là cớ vấp vạm và người Hy Lạp sẽ bảo là điên rồ. Duy đối với ai được kêu gọi thì đó là khôn ngoan của Thiên Chúa. Quả vậy, đức tin sẽ bảo cho người ta biết rằng Thiên Chúa đã yêu mến thế gian như thế đó, đến nỗi đã thí ban con một người để ai tin vào người được có sự sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã không sai con của người đến để xử án thế gian, nhưng để cứu độ. Người ta đừng chờ con của người đến lẫm liệt oai phong khiến mọi người phải sợ hãi. Vì thế đừng ai hiểu việc con của người được dương cao theo nghĩa được hiển vinh ở đời này và theo cách thức trần gian. Ngài đến để cứu sống nên muốn được dương cao lên như rắn đồng nơi sa mạc. Lúc đó mọi người sẽ thấy quả thật Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi thí ban con một người chịu chết đền tội chúng ta. Đó là dấu hiệu của tình yêu lớn nhất mà không tình yêu nào sánh được. Đó là dấu chỉ Thiên Chúa đã yêu thương thì người muốn yêu thương chúng ta đến cùng. Mầu nhiệm cứu độ là mầu nhiệm yêu thương. Yêu thương sẽ sáng chói trong hy sinh đổ máu. Thế thì con người trên thập giá vừa bị dương cao, vừa được nâng lên. Thập giá của Đức Kitô chỉ bị ô nhục bề ngoài, chứ bên trong quả là khôn ngoan và quyền năng của Thiên Chúa. Đó là cây gỗ Chúa leo lên để làm sáng chói tình yêu lớn nhất. Các vết thương của người đầy vinh quang, ai tin thì thấy đó là dấu hiệu độ sinh và thập giá đã trở nên thánh giá. Hôm nay, một cách đặc biệt chúng ta tin như vậy, thì phụng vụ mời chúng ta tung hô thánh giá theo như bài Phaolô dưới đây. Mục C. Ca tụng thánh giá Chúa Giêsu. Có lẽ Thánh Tông Đồ đã chỉ có công chép lại một ca vãn lưu hành trong các cộng đồng Kitô giáo thời bấy giờ. Nó là đức tin của hội thánh ở trước thánh giá Chúa Giêsu. Đức tin ấy tuyên xưng rằng đấng nằm trên cây gỗ là vị Thiên Chúa. Ngài không nghĩ phải đòi cho được tôn trọng đồng hàng cùng Thiên Chúa, nhưng Ngài đã muốn hủy mình ra không, tức là lột bỏ vẻ uy nghi cao cả để mặc lấy thân phận và hình thức tôi đòi. Vì quả thực, Ngài đã sống rất bình dị ở giữa mọi người và có khi còn muốn đóng vai trò người tôi tớ. Đặc biệt trong cuộc tử nạn, người đã hạ mình thấp hèn, vâng phục ý định của Thiên Chúa cho đến chết và chết trên thập giá. Nhưng chính vì vậy, Thiên Chúa đã suy tôn Ngài trong việc phục sinh, đặt Ngài làm Chúa để bất cứ thụ tạo nào cũng phải quỳ gối bái lạy. Hôm nay, chúng ta cũng đặc biệt bái lạy Thánh Giá Chúa Giêsu. Người ta sẵn sàng tuyên xưng niềm tin của tất cả hội thánh như các tín hữu tiên khởi đã viết ra trong bài thánh ca này. Nhưng nếu chỉ có thế thì vẫn chưa đạt được ý của Thánh Phaolô. Người đã chép lại bài thánh ca để gửi cho giáo dân Philip. Họ đang có nhiều bất hòa và cãi cọ mà nguyên nhân là những sự kèn cựa không chịu nhịn nhục nhau. Thế nên chép bài thánh ca gửi cho họ, Thánh Phaolô muốn họ nhìn vào gương Chúa Giêsu mà đừng ganh tị vì hư danh nữa, nhưng hãy khiêm nhượng và vâng lời. Lời khuyên này đối với chúng ta nhiều khi hãy còn thức thời và thiết thực. Nếu chúng ta muốn cho các tương quan xã hội tốt đẹp hơn, há chẳng phải trở về gương Chúa Giêsu trên thập giá sao? Hơn nữa, mỗi khi muốn tiếp tục công việc cứu thế, thiết tưởng chúng ta phải trở về với thánh giá Chúa Giêsu. Đó là dấu hiệu độ sinh duy nhất đã được Thiên Chúa mặc khải từ đầu trong sách Dân Số cũng như các sách tiên tri. Chúng ta phải nhìn vào với lòng tin, chúng ta phải nhìn vào để bắt chước, chắc chắn chúng ta sẽ được cứu độ và có thể cứu thế. Mầu nhiệm thánh giá giờ đây được cử hành trong thánh lễ. Đức Giêsu không nghĩ phải rằng cho được vinh dự của một Thiên Chúa, người chấp nhận hình bánh rượu tầm thường để nên lương thực nuôi sống chúng ta, người dùng hình thức thập giá này để thông ban tinh thần của người cho chúng ta. Đó là tinh thần yêu mến vâng phục Thiên Chúa, nhưng đồng thời cũng là tinh thần yêu thương đồng loại cho đến cùng, đến nỗi thí ban cả mạng sống mình để mọi người được cứu độ. Chúng ta hãy học và đem ra thi hành trong đời sống cả hai mặt của tinh thần yêu thương đó, tức là vừa mến Chúa vừa thương người, không phải chỉ bằng tư tưởng hay môi miệng, nhưng bằng cả việc làm và sự sống. Chắc chắn như vậy, có khổ, có thiệt thì cũng chỉ là những hy sinh vinh quang nói lên mầu nhiệm thánh giá, là dấu hiệu độ sinh mà chúng ta suy tôn hôm nay.